Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, mời quý vị cùng suy gẫm bài thứ 75, 10 điều răn hay nếp sống của người được cứu, theo sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, phần thứ 12. Kính thưa quý thính giả, 10 điều luật Chúa được chép trong sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17 là những nguyên tắc cần thiết cho nếp sống hàng ngày mà Đức Chúa Trời đã ban cho Israel để tuyển dân Chúa phải tuân giữ, trước hết vì phúc lợi của họ được sống khôn ngoan ở giữa thế gian tối tăm và theo ý muốn Chúa trong chương trình lâu dài của Ngài. Nhờ quan sát nếp sống vâng theo 10 điều luật Chúa, nếp sống được biệt riêng ra cho Chúa của Israel mà mọi dân tộc trên đất được nhận biết Đức Chúa Trời. 10 điều răn là mở đầu, tóm gọn và là căn bản cho giao ước của Đức Chúa Trời với tuyển dân Israel, để họ được biệt riêng ra là một nước thầy tế lễ, một dân tộc thánh, thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật, giữa vòng những dân tộc thờ hình tượng và thờ tà thần. Đây là những dân tộc mà họ sẽ gặp trên hành trình về đất hứa, và nhất là ngay trong đất hứa Canaan, là xứ mà họ sắp vào chinh phục. Trong bài học hôm nay, phần thứ 12, chúng ta sẽ tiếp tục đề cập đến 10 điều răn và luật pháp Môi-se áp dụng cho nhân loại ngày nay, đặc biệt áp dụng cho cơ đốc nhân là những người đã đặt đức tin nơi ơn cứu chuộc của Chúa. Nhưng trước hết, chúng ta cùng nghe lại 10 điều răn, sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, theo bản Kinh Thánh truyền thống hiệu đính như sau. Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán tất cả những lời này: Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của con, đấng đã đem con ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Trước mặt ta, con không được có các thần nào khác. Con không được làm cho mình một hình tượng nào theo hình dạng của những vật trên trời cao, hoặc nơi đất thấp, hoặc trong nước dưới mặt đất. Con không được cúi lại trước các hình tượng đó hay phụng thờ chúng. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời của con, là Đức Chúa Trời kỵ ta. Đối với những kẻ ghét ta sẽ vì tội đó của tổ tiên mà trừng phạt con cháu họ đến thế hệ thứ ba, thứ tư. Nhưng ta sẽ ban ơn đến hàng nghìn thế hệ cho những người yêu mến ta và vâng giữ các điều răn của ta. Con không được lạm dụng danh của Jehovah Đức Chúa Trời, vì Đức Jehovah sẽ chẳng dung tha kẻ nào lạm dụng danh Ngài. Hãy nhớ ngày nghỉ để giữ làm ngày thánh. Con phải làm tất cả công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ dành cho Jehovah Đức Chúa Trời của con. Trong ngày đó, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của con, cả đến khách lạ trong nhà con, đều không được làm bất cứ công việc gì cả. Vì trong 6 ngày Đức Jehovah đã tạo dựng trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó, nhưng Ngài nghỉ ngày thứ 7. Vì vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho ngày nghỉ và thánh hóa ngày ấy. Hãy hiếu kính cha mẹ của con, để con được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho con. Con không được giết người, con không được phạm tội tà dâm, con không được trộm cắp, con không được làm chứng dối hại người lân cận mình, con không được tham muốn nhà người lân cận con, cũng không được tham muốn vợ hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa hay bất cứ vật gì thuộc về người lân cận con. Sau khi đã biết một số những điểm căn bản của 10 điều răn trong các bài học trước đây, theo hai câu đầu của sách Xuất Ai Cập chương 20, chúng ta cùng suy nghĩ đến những vấn đề khác liên quan đến việc áp dụng luật pháp của Môi-se và 10 điều răn cho nếp sống của cơ đốc nhân ngày nay. Kính thưa quý tín giả, cơ đốc nhân ngày nay có thể học được những điều gì từ luật pháp Môi-se? Toàn bộ luật pháp Môi-se được ghi chép chiếm một phần lớn trong Thánh Kinh Cựu Ước và đã giữ một vị trí rất quan trọng đối với người Do Thái thời cổ. Theo Galati chương 5 câu 18, sứ đồ Phao-lô dạy, anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Chúng ta là người đã tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng. Mặc dù không còn ở dưới luật pháp nữa, nhưng có rất nhiều điều quý báu chúng ta có thể học và áp dụng được cho mình qua những phần kinh thánh này. Bởi vì, theo thư Timôthê thứ nhì chương 3 câu 16, cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Nói cách khác, cơ đốc nhân ngày nay có thể nhận được rất nhiều lợi ích khi nghiên cứu học hỏi luật pháp Môi-se. Chúng ta hiểu rằng, theo mạch văn và bối cảnh kinh thánh, mặc dù luật pháp Môi-se được lập ra cho Israel là những nô lệ vừa mới được giải phóng, chứ không cho hội thánh, nhưng qua đó chúng ta vẫn có thể hiểu rõ và có thể áp dụng lời Chúa cho mình một cách hợp lẽ. Thư Timôthê nhì chương 2 câu 5. Để hiểu thật đúng, luật pháp chính là thầy giáo để dẫn chúng ta đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thư Galati chương 3 câu 24. Một khi chúng ta đã đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta khám phá ra rằng Ngài chính là sự cuối cùng, cũng có nghĩa là kết thúc, là dấu chấm hết, là tận cùng của luật pháp, để xưng mọi kẻ tin là công bình. Thư Roma chương 10 câu 4. Mặt khác, chúng ta ngày nay có thể nhận được rất nhiều lợi ích khi nghiên cứu học hỏi luật pháp Môi-se, vì sách Xuất Ai Cập chương 20 câu 1 đến câu 17 là trọng tâm luật pháp của Israel, trình bày những điều rất căn bản về ý muốn của Đức Chúa Trời cho nhân loại chúng ta. Và vì thế, nên 10 điều răn được biết đến trên khắp thế giới. Nhiều người đã có nhận định về luật pháp Môi-se rằng không có một bản tóm gọn nào thật súc tích, đầy đủ và thật thích đáng cho nếp sống đạo đức của con người như 10 điều răn. Theo bối cảnh và mạch văn của cả sách, chúng ta thấy rõ rằng đây chính là điều lệ quan trọng cho quốc gia Israel mới được thành lập. 10 điều răn hay 10 lời này tạo thành những nguyên tắc mở đầu và theo sau đó là các quyết nghị. Rồi đến chương 24, chúng ta thấy giao ước sẽ được chính thức ban bố để thi hành. Vì vậy, khi Israel kết giao ước với Đức Chúa Trời, họ đã bắt đầu bước vào một nền thần trị dưới sự lãnh đạo của chính Đức Chúa Trời bằng cách bày tỏ sự sẵn lòng tuân theo thẩm quyền của Chúa. Luật pháp Môi-se là hiến pháp ràng buộc dân tộc Israel đầu phục và tuân theo Jehovah Đức Chúa Trời của họ. Luật pháp đã được đặc biệt ban cho Israel vào một thời điểm nhất định và tại một địa điểm đặc biệt đã được Đức Chúa Trời báo trước cho Môi-se ngay từ đầu công cuộc giải cứu tuyển dân, theo sách Xuất Ai Cập chương 3 câu 12. Luật pháp này quy định Israel phải sống thế nào để được Đức Chúa Trời ban phước và được Ngài sử dụng như một vương quốc thầy tế lễ. Sách Xuất Ai Cập chương 19 câu 3 đến câu 6 chép: Đức Giê-hô-va ở trên núi gọi Môi-se mà phán rằng: Ngươi hãy nói như vậy cho nhà Gia-cốp và tỏ điều này cho dân Israel. Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ê-díp-tô. Ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào. Vậy bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ cùng một dân tộc thánh cho ta. 10 điều răn bày tỏ bản chất căn bản của luật pháp, bởi vì chúng phản ánh đức thánh khiết và công bình của Đức Chúa Trời. Trong Tân Ước, chúng ta thấy lời dạy và cách hành xử của Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng như các sứ đồ đều nâng những điều răn này lên một tiêu chuẩn cao hơn để bảo vệ tinh thần lẫn ý nghĩa của mỗi điều luật. Chúng ta cũng cần lưu ý, 10 điều luật Chúa là dành cho từng cá nhân. Mặc khải của Đức Giê-hô-va ở đây bắt đầu bằng một đại từ riêng ngôi thứ nhất, ta. Ta là một thân vị, một hữu thể sống động, chứ không phải chỉ là một sự vật hoặc chỉ là một ý tưởng. Điều này cho phép Ngài nói với Israel bằng đại từ ngươi hay con. Chúa đang nói với từng mỗi cá nhân những người đang tiếp nhận lời Chúa trong toàn cả dân tộc Israel. Vì vậy, các quy định trong 10 điều răn này ràng buộc mỗi một người phải sống sao cho phù hợp với ý muốn của Chúa. Hầu hết các bản dịch Kinh Thánh đều có câu Ta là Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, như trong các chương trước đã cho thấy. Nhiều lần Ngài đã tỏ chính mình cho Israel được biết Ngài là ai và Chúa có những thuộc tánh nào. Bây giờ một lần nữa, điều được nhấn mạnh là câu Chúa tuyên phán. Ta là Đức Chúa Trời của ngươi. Và khi tuyên phán như vậy, Chúa truyền những gì có liên quan mật thiết đến nếp sống của họ. 10 điều răn là lời Chúa dành cho dân thuộc riêng về Ngài trong mối liên hệ cứu chuộc. Đối tượng của những mạng lệnh này là ngươi, ngôi thứ hai ở số ít. Chính đối tượng này sẽ được sử dụng xuyên suốt các điều răn dành cho toàn dân tộc. Đức Chúa Trời nói với họ trong tư cách tuyển dân của Ngài, nhưng Ngài phán với từng cá nhân, đòi buộc mỗi người phải vâng lời. Đương nhiên, khi dùng ngôi thứ hai số ít, Kinh Thánh đã hàm ý cả người nam lẫn người nữ, bao hàm mỗi quý vị và tôi. Chúng ta có thể áp dụng luật pháp Chúa dành cho mỗi cá nhân. Mỗi chúng ta là đối tượng riêng biệt của những gì mặc khải trong luật pháp Chúa đòi hỏi. Chúng ta cần biết rõ tình trạng bất toàn và tội lỗi của mình khi soi mình trong ánh sáng của mặc khải 10 điều răn trong luật pháp Môi-se. Luật pháp Chúa giúp chúng ta nhìn nhận tội lỗi để có thể thật lòng ăn năn tội và chạy đến nương nhờ ơn cứu chuộc của Chúa cứu thế Giê-xu, hầu được tha thứ và được cứu. Từ ngữ Hebrew, nhà nô lệ, cũng có nghĩa là đất nô lệ. Theo lời tuyên bố này, Đức Giê-hô-va tuyên bố Ngài đã giải phóng Israel khỏi vòng nô lệ. Bây giờ họ được tự do phục vụ Ngài. Chúa đòi hỏi họ phải biết ơn và vâng lời. Nhưng đây không phải là một giao ước về chế độ nô lệ và áp bức tàn nhẫn nào. Nó là một giao ước của tình yêu. Như thể Đức Chúa Trời đang nói rằng, ta là của con và con thuộc về ta. Đây là lời truyền phán của Chúa, đấng tể trị trên tạo vật và trên lịch sử đang phán, tuyên bố rằng Ngài là vị cứu tinh của họ và tiếp tục truyền 10 điều răn vì phúc lợi của tuyển dân Ngài. Vừa rồi là một vài nét khái quát những gì chúng ta có thể học được từ luật pháp Môi-se. Trong chương trình sau, chúng ta sẽ tiếp tục xem xét cơ đốc nhân ngày nay có thể học được điều gì từ luật pháp Môi-se. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Anh ơi có nghe tiếng gọi của tình yêu, sao không đến mau cho đời thôi khổ đau. Trần gian tâm tôi tìm đâu lối đi, ngàn năm xoay lại bao muộn phiền, hay đời mình đang lạc loài nơi hư vô. Tiếng Chúa dịu dàng xua tan nỗi đau, tiếng Chúa dịu dàng đến thánh nguyện cầu, tiếng Chúa dịu dàng tiếng thiên đàng. Tiếng Chúa dịu dàng gọi ta đến mau, trước lúc cuộc đời bao kẻ âu sầu, khi đời sắp hết còn tiếng Chúa.